Tác phẩm Bấm huyệt chữa bách bệnh. Hiệu đính Nguyễn Khắc Minh. Dịch giả Kiều Liên, Mai Phương. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Những điểm cần lưu ý khi bấm huyệt. Để đạt được hiệu quả tốt khi xoa bóp, bấm huyệt, cần phải có bước chuẩn bị trước khi thao tác. Trước hết là thủ pháp và công cụ xoa bóp bấm huyệt. Trong trường hợp dùng tay để thao tác thì cần phải cắt ngắn móng tay để tránh gây tổn thương da người bệnh. Nếu như chỉ đơn thuần dùng ngón tay để xoa bóp thì sẽ khiến cho ngón tay bị tê mỏi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Vì thế cần sử dụng thêm một que giò để xoa bóp. Que giò này làm bằng gỗ và bạn có thể tự làm ra được với kích thước như sau: dài khoảng 14 cm, đường kính thân que là 1,4 cm, đường kính của đầu to là 1,4 cm và của đầu nhỏ là 0,4 cm. Hai đầu của que mài thành hình tròn, phải mài nhẵn để tránh gây tổn thương đến da. Hai là không nên xoa bóp trong khi đang no hoặc đang đói. Tốt nhất là nên xoa bóp trong lúc cơ thể thoải mái, tâm lý ổn định, có thể đi tắm hoặc ngâm chân. Đối với những bệnh điều trị bằng xoa bóp huyệt vị ở bàn chân bằng nước nóng để giúp cho cơ thể được thư giãn. Ba là cần phải kiểm tra phản xạ của điểm phản ứng. Dùng ngón tay hoặc que ấn nhẹ vào điểm phản ứng. Nếu như thấy có cảm giác đau tê thì đó là điểm phản ứng bệnh lý. Khi xoa bóp, lúc đầu lực phải nhẹ, dần dần mới tăng lực dây xoa mạnh lên. Lực mạnh tùy theo sức chịu đựng của từng người, không nên làm quá khả năng chịu đựng của người bệnh. Cuối cùng lại dây xoa nhẹ nhàng. Chương 2: Phương pháp bấm huyệt chữa bệnh. 1. Bệnh tóc kém phát triển. Tóc chính là tấm gương phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn. Vì vậy, bất cứ một hoạt động nào trong sinh hoạt hàng ngày của bạn, như chế độ ăn, thói quen sinh hoạt, cũng ảnh hưởng tới chất lượng tóc của bạn. Bệnh này bao gồm chứng rụng tóc, tóc giòn, tóc cháy xém, đầu hói. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Điều này ai cũng biết. Vì vậy, cần phải tìm ra được nguyên nhân để có cách chữa trị thích hợp. Trước tiên, bạn cần phải kiểm tra xem việc ăn uống có vấn đề gì không. Sinh hoạt hàng ngày có điều độ không? Thần kinh có bị mệt mỏi hay căng thẳng quá không? Cơ thể có bị thiếu dinh dưỡng hay không? Sau khi đã loại bỏ tất cả những nhân tố trên, thì mới có thể thông qua xoa bóp huyệt để điều trị. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ bệnh lý của bán cầu não trái phân bố ở 10 đầu ngón chân. Dùng ngón cái xoa bóp lần lượt 10 đầu ngón chân. Vùng phản xạ bệnh lý của thân não, tiểu não, của xoang trán ở mặt dưới các ngón chân. Dùng đầu nhỏ của que giò dây lần lượt đúng điểm ấn định từ trên xuống dưới. Vùng phản xạ bệnh lý của nửa bên phải thần kinh tam thoa ở mặt dưới các ngón chân. Dùng các ngón chân để bóp và mức độ cần hơi mạnh một chút. Để đạt được hiệu quả trị liệu cao, bạn nên xoa bóp và bấm huyệt vài lần mỗi ngày. 2. Bệnh đau đầu. Trong thời đại ngày nay, thời đại của tri thức, con người luôn phải hoạt động trí óc với cường độ cao. Nếu như bạn là một nhân viên văn phòng thì gần như là bạn ngồi cả ngày ở bàn làm việc với chiếc máy vi tính, không vận động tay chân mà chỉ lao động trí óc. Điều đó khiến cho bộ não của bạn bị mệt mỏi, bạn sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng bạn cũng không được phép bỏ văn phòng để đi ra ngoài thư giãn, thậm chí chỉ đơn thuần là đi dạo cho đỡ căng thẳng. Và khi đó thì nhiều bạn đã tìm thấy sự giải trí với những trò chơi trong máy vi tính. Chỉ là những trò chơi đơn giản với các quân bài, nhưng chính nó lại là nguyên nhân làm cho tình trạng mệt mỏi của bạn trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng đau đầu là mỗi chúng ta phải biết kết hợp hài hòa giữa lao động trí óc và chân tay. Còn nếu như bạn không có điều kiện, thì hãy làm theo những hướng dẫn sau của chúng tôi. Và nhớ là, trước tiên hãy xác định vị trí đau để có phương pháp điều trị phù hợp. A. Đau vùng trán, nửa đầu phía trước. Cách bấm huyệt. Vuốt huyệt ấn đường ở trán. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân. B. Đau vùng gáy, nửa đầu phía sau. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Bấm đôi huyệt côn lôn ở gần mắt cá chân phía ngoài. Bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay. C. Đau đỉnh đầu. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt thái xung ở khe ngón chân 1-2. Đo lên một thốn. D. Chứng đau nửa đầu. Đây cũng là một chứng đau đầu khá phổ biến hiện nay. Cũng giống như tất cả các bệnh đau đầu khác, nó gây ra cho người bệnh cảm giác đau đớn, mỏi mệt và làm giảm đáng kể khả năng lao động trí óc. Để chế ngự những cơn đau nửa đầu và dần dần khiến chúng chấm dứt, bạn hãy kiên trì làm theo chỉ dẫn sau đây. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt phong trì ở phía sau gáy. Dây đôi huyệt thái dương ở mặt. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm đôi huyệt túc lâm khắp ở mu bàn chân. Khe ngón 4-5 đo lên 2 thốn. Nếu đau đầu kèm theo gai rét, sốt nhẹ, đau người, ngạt mũi thì bấm thêm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Huyệt này không dùng cho phụ nữ mới có thai vì có thể làm sảy thai. Đôi huyệt phong trì ở phía sau gáy. Đôi huyệt ủy trung ở khuêu chân. Nếu đau đầu kèm theo hoa mắt, miệng đắng, đau tức hai bên sườn thì bấm thêm đôi huyệt túc lâm khắp ở mu bàn chân, huyệt kỳ môn ở ngực, đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân phía trong. Nếu đau đầu từng cơn, đau nhiều khi suy nghĩ, ngại nói và hoạt động thì bấm thêm huyệt quan nguyên ở bụng dưới, huyệt khí hải ở bụng dưới, đôi huyệt thái bạch ở mu bàn chân phía trong. Nếu đau đầu kèm đầy bụng ở chua, buồn nôn thì bấm thêm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân, đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân, huyệt trung quản ở bụng trên. Nếu đau đầu kèm hoa mắt, chóng mặt, ù tai, lưng đau, khó ngủ, hồi hộp đánh trống ngực thì bấm thêm đôi huyệt túc tam lý ở mặt ngoài cẳng chân, đôi huyệt can du ở lưng, đôi huyệt nội quan ở mặt trong cẳng tay, lằn cổ tay lên 2 tấc, đôi huyệt chiếu hải ở gần mắt cá chân phía trong. 3. Chứng hay quên. Bạn đang đi trên đường, bỗng trông thấy một chiếc áo rất đẹp đang được trưng bày trong một cửa hàng thời trang. Hiện giờ bạn đang vội và không thể vào đó xem được. Nhưng sau khi làm xong việc, bạn muốn rủ một vài người bạn tới đó để mua sắm. Bạn đã cố gắng ghi nhớ địa chỉ của cửa hàng đó trong đầu và bạn tin chắc rằng mình đã nhớ. Nhưng không hiểu tại sao, đến lúc nói chuyện với các bạn của mình, bạn lại không tài nào nhớ ra nổi địa chỉ này. Một lần như vậy thì không nói lên được điều gì. Nhưng nếu trong 10 lần như thế mà bạn chỉ nhớ được 3 lần thôi, thì quả thật là bạn đã mắc chứng hay quên rồi đó. Bạn muốn cải thiện tình hình này không? Hãy sinh hoạt, ăn uống điều độ hơn và đừng quên làm theo hướng dẫn dưới đây. Chúc bạn mau chóng cải thiện được bệnh đãng trí của mình. Cách bấm huyệt. Bấm huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Bấm huyệt cự khuyết ở bụng. Bấm huyệt phong phụ ở sau gáy. Bấm đôi huyệt tâm du ở lưng. Bấm huyệt thần đạo ở lưng. Bấm đôi huyệt thần môn ở cổ tay. 4. Trí nhớ sút kém. Trước đây, bạn luôn tự hào là mình có một khả năng đặc biệt, đó là bạn có thể nhớ được rất nhiều số điện thoại. Nhưng không hiểu sao mà trong thời gian gần đây, bạn lại gặp phải một vấn đề rắc rối với những con số. chúng làm cho đầu óc bạn quay cuồng. Khi bạn muốn nhớ một số điện thoại mới, bạn không tài nào sắp xếp được các con số theo một trật tự logic phù hợp với bộ nhớ của mình. Và kết quả là mọi thứ trở nên lộn xộn nếu như bạn không kịp ghi những số điện thoại đó vào sổ. Để dần khắc phục được tình trạng đó, bạn hãy kiểm tra lại chế độ dinh dưỡng của mình. Bạn nên ăn uống điều độ và luôn thay đổi thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Hãy chịu khó tập thể dục hàng ngày và bấm huyệt theo hướng dẫn của chúng tôi. Các bạn mau chóng thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt thiên trụ ở sau gáy. 5. Bệnh ứa nước mắt. Bệnh này thường thấy nhiều ở người già và đôi khi cũng xuất hiện cả ở những người trẻ tuổi. Hiện tượng của bệnh là khi ra gió thì bị ứa nước mắt. Bạn hãy làm theo chỉ dẫn sau đây của chúng tôi để giúp cải thiện đôi mắt của mình. Đồng thời, nên giữ cho mắt có một chế độ làm việc và thư giãn hợp lý. Cách bấm huyệt. Vùng phản xạ của mắt ở hai gan bàn chân. Dùng đầu nhỏ của que giò dây từ trên xuống đúng điểm ấn định. Vùng phản xạ của thận, của niệu quản và bàng quang ở hai gan bàn chân phải. Xoa bóp phải cùng một lúc bằng đầu to của que giò. Vùng phản xạ của gan ở gan bàn chân phải, dùng đầu to của que giò để dây. 6. Lác. Bệnh lác chủ yếu là do bẩm sinh, nhưng đôi khi bệnh cũng xuất hiện do thói quen nhìn không tốt của nhiều người. Chúng tôi chỉ có thể giúp bạn dần dần khắc phục được tình trạng bệnh nếu như bạn kiên trì làm theo hướng dẫn sau. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt ngư yêu ở chính giữa cung lông mày. 7. Loạn thị. Lúc thì bạn nhìn gần lại rất rõ, nhưng có lúc thì bạn nhìn xa lại thấy vật đó rõ hơn. Bạn băn khoăn không biết là mắt mình bị làm sao. Hãy bấm huyệt hàng ngày để giúp cải thiện tình hình đó. Đồng thời, hãy giữ cho mắt một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Màu xanh của cây rất tốt cho mắt bạn. Nếu có điều kiện, bạn nên đi kiểm tra thị lực thường xuyên để sớm phát hiện ra bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt dương bạch ở trán. Sụp mi. Sụp mi khiến cho khuôn mặt bạn có cảm giác xấu đi, trở nên mất thẩm mỹ. Và điều đó khiến cho bạn lo lắng. Nhiều người thường nghĩ ngay đến việc phẫu thuật, nhưng phẫu thuật đôi khi cũng gây ra một số phản ứng phụ, tùy thuộc vào thể trạng của từng người. Việc đi kiểm tra ở bệnh viện là cần thiết, nhưng bạn cần thận trọng khi đưa ra quyết định phẫu thuật. Bạn hãy kiên trì làm theo cách bấm huyệt sau đây hàng ngày. Có thể chúng tôi sẽ giúp được bạn không cần phải đụng dao kéo vào mi mắt. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt dương bạch ở trán. Bấm đôi huyệt dương phụ ở mặt ngoài cẳng chân. Đỉnh mắt cá ngoài lên 4 tấc. 9. Nhắm mắt không kín. Hiện tượng bệnh lý của bệnh này rất dễ dàng nhận thấy. Bạn chỉ cần nhờ người thân của mình kiểm tra lúc mình nhắm mắt xem hai mí mắt có kín hay không. Thường thì cách kiểm tra tốt nhất và chính xác nhất là lúc bạn đang ngủ. Nếu như mắt bạn khi nhắm không được khít, thì bạn không nên lo lắng quá. Không mấy khó khăn để giải quyết được vấn đề đó nếu như bạn có một chút kiên trì và làm theo hướng dẫn sau. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt ngư yêu ở chính giữa cung lông mày. 10. Mắt không nhắm được. Hiện tượng bệnh lý của bệnh cũng rất dễ nhận thấy. Đó là hai mí mắt không khép lại được cho dù bạn đang rất buồn ngủ. Bấm huyệt có thể giúp mắt bạn nhắm được dễ dàng hơn. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt dương bạch ở trán. 11. Chấp. Mắt bị lên chấp khiến bạn có cảm giác khó chịu, thấy cộm ở mắt. Khả năng nhìn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Muốn cho chấp nhanh chóng lặn đi thì bạn hãy vệ sinh mắt thật sạch sẽ, phải đeo kính khi đi đường và bấm huyệt theo hướng dẫn sau. Cách bấm huyệt. Bấm đôi huyệt phế du ở lưng. 12. Đau tai. Bạn cảm thấy tai mình bị đau nhức, như có con gì đang bò bên trong. Bạn lo lắng và cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự việc. Bạn không phải làm việc trong một môi trường ồn ào. Bạn cũng không để nước vào tai khi gội đầu. Vậy thì tại sao lại thấy đau tai? Liệu có phải là bạn đã bị một con gì chui vào tai? Nếu nghi ngờ về điều đó, thì tốt nhất là bạn hãy nghiêng đầu sang bên tai bị đau và soi đèn vào trong tai. Trong trường hợp đúng là có con bọ ở trong tai bạn, thì nó sẽ chui ra ngay thôi. Còn nếu làm như vậy mà không đem lại hiệu quả, thì nguyên nhân có thể là do bạn bị căng thẳng thần kinh. Điều đó cũng khiến bạn có cảm giác đau tai. Bạn nên vệ sinh tai sạch sẽ hàng ngày và bấm huyệt theo hướng dẫn sẽ giúp khỏi đau tai. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt thính cung ở gần tai. 13. Viêm tai giữa. Viêm tai giữa là một bệnh rất nguy hiểm và khó chữa khỏi. Bệnh này không những chỉ ảnh hưởng tới khả năng nghe mà còn khiến cho người bệnh có cảm giác mất tự tin, nhất là đối với các bạn trẻ. Viêm tai giữa phần nhiều là do vi khuẩn từ nguồn viêm mũi, viêm họng, nhất là viêm mãn tính truyền vào tai giữa mà gây ra viêm nhiễm. Viêm tai giữa có thể phân ra làm hai loại là mãn tính và cấp tính. Viêm tai giữa mãn tính nếu không chữa trị kịp thời thì có thể dẫn đến viêm màng não, mưng mủ ở não. Vì vậy, khi thấy tai ngứa và chảy nước vàng nhiều thì phải chú ý giữ vệ sinh tai, tránh không để nước vào tai, đồng thời xoa bóp, bấm huyệt hai lần mỗi ngày để có kết quả điều trị cao. Trong trường hợp thấy tai chảy nước vàng nhiều và liên tục thì phải đến cơ sở y tế khám và uống thuốc. Bấm huyệt cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả trị liệu. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tai nằm ở hai gang bàn chân, khe ngón chân 4-5. Dùng đầu nhỏ của gậy dây đúng điểm ấn định từ trên xuống dưới. Vùng phản xạ của tuyến lympho ở phần đầu và của tuyến lympho ở dưới thân người nằm ở bàn chân. Xoa bóp cùng một lúc dây từ dưới lên trên, huyệt ở cả hai chân. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để dây. Vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng ở hai gang bàn chân, dùng đầu nhỏ của gậy dây từ trên xuống dưới. Bấm đôi huyệt nhĩ môn ở tai. 14. Viêm tuyến mang tai. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt ngoại quang ở mặt ngoài cẳng tay, trên lằn chỉ cổ tay hai tấc. Bấm đôi huyệt thính hội ở gần tai. 15. Chứng ù tai. Người bị ù tai cảm thấy như có tiếng gió thổi bên tai, mặc dù không gian xung quanh tĩnh lặng. Khi bị ù tai thì sự cảm nhận về sự vật bên ngoài cũng trở nên thiếu chính xác. Cơ thể dường như mệt mỏi hơn bình thường và bạn sẽ cảm thấy thiếu tự tin. Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh kịp thời để đem lại sự cân bằng cho cơ thể. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng không nên nghe nhạc quá to trong một khoảng thời gian dài, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng thính giác của cơ thể. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của tai nằm ở hai gang bàn chân, khe ngón 4-5, dùng đầu nhỏ của que giò dây đúng điểm ấn định từ trên xuống dưới. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần đầu và của tuyến lympho phần dưới thân người nằm ở mu bàn chân. Xoa bóp cùng một lúc dây từ dưới lên trên, huyệt ở cả hai chân. Vùng phản xạ của bán cầu não trái nằm ở 10 đầu ngón chân, dùng ngón tay cái xoa bóp lần lượt. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để dây. Vùng phản xạ của mễ nhĩ ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái để xoa bóp. Vùng phản xạ của thận và của niệu quản ở hai gang bàn chân, xoa bóp cùng một lúc. Bấm đôi huyệt hạ quan ở mặt. Bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay. Bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt nhĩ môn ở tai. Bấm đôi huyệt phong phủ ở sau gáy. Bấm đôi huyệt thái khê ở sau gần mắt cá chân trong. Bấm đôi huyệt thận du ở lưng. Bấm đôi huyệt thính cung ở gần tai. Bấm đôi huyệt thính hội ở gần tai. 16. Viêm mũi. Trong sự phát triển của xã hội ngày nay, với nền văn minh xe máy, ở các đô thị lớn thì hầu hết những ai tham gia giao thông hàng ngày trên đường đều gặp phải mối đe dọa lớn của bệnh viêm mũi. Một trong những biện pháp phòng chống tốt nhất là đeo khẩu trang khi đi đường, nhưng không phải tất cả mọi người đều làm như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, số người mắc các bệnh về hô hấp, trong đó có bệnh viêm mũi, chiếm một tỷ lệ lớn ở thành thị. Ngoài chứng bệnh viêm mũi cấp tính, còn có các chứng viêm mũi mãn tính. Có chứng viêm mũi mãn tính phì đại, nhưng lại có chứng viêm mũi teo niêm mạc. Xoa bóp bấm huyệt đem lại hiệu quả, trị liệu khá tốt. Mỗi ngày nên xoa bóp vài lần để nâng cao hiệu quả điều trị. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của mũi ở mé ngoài, hai ngón chân cái, dùng ngón tay cái để xoa bóp. Vùng phản xạ của tuyến phó giáp trạng ở hai mu bàn chân, dùng đầu nhỏ của que giò để dây. Vuốt huyệt ấn đường ở trước trán. Dây đôi huyệt thái dương ở mặt. Dây đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi. Dây đôi huyệt phong trì ở sau gáy. Bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt địa thương ở mặt. 17. Viêm mũi dị ứng. Bệnh này thường xuất hiện và trở nên nặng hơn vào những ngày thời tiết lạnh. Khi mắc bệnh, bạn sẽ cảm thấy ngứa mũi, chảy nước mũi nhiều, sau đó tắc mũi và có thể hắt hơi liên tục nhiều lần. Điều đó sẽ khiến cho bạn vô cùng khó chịu và trở nên kém tự tin khi giao tiếp. Thậm chí, đôi khi bạn còn bị chảy nước mắt, họng đỏ ngứa và mặt đỏ lên. Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, nhưng bạn không nên quá lo lắng. Hãy làm theo cách sau đây để giúp cơ thể lấy lại được sự cân bằng cần thiết. Hãy nhớ giữ ấm vào mùa lạnh và sinh hoạt điều độ để tăng cường sức đề kháng chung của cơ thể. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi, miết ngược từ huyệt ấn đường về phía chân tóc cho đến khi thấy chỗ đó nóng lên thì thôi. Bấm đôi huyệt phong trì ở gáy. Bấm đôi huyệt khúc trì ở khuỷu tay. Bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Huyệt này không dùng cho phụ nữ mới có thai vì có thể làm sảy thai. 18. Ngạt mũi. Ngạt mũi chỉ là một hiện tượng bệnh lý của các chứng bệnh về hô hấp. Khi bị ngạt mũi, bạn bấm huyệt theo hướng dẫn sau để có thể thở được bình thường trở lại. Nếu bị ngạt mũi thường xuyên thì bạn nên đến cơ sở y tế khám để phát hiện sớm bệnh và nhớ phải luôn giữ ấm cơ thể vào mùa lạnh để có sức khỏe tốt hơn. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi, bấm huyệt phong phủ ở sau gáy, bấm đôi huyệt thiên trụ ở sau gáy. 19. Chảy nước mũi. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi, bấm huyệt thượng tinh ở đầu. 20. Khó thở. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt khí xá ở cổ, bấm huyệt liêm tuyền ở cổ, bấm đôi huyệt phế du ở lưng, bấm đôi huyệt trung phủ ở ngực. 21. Cơn hen. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt nhân nghinh ở cổ. 22. Chảy máu mũi. Khi bị chảy máu mũi thì dùng hai ngón tay ép chặt hai cánh mũi lại với nhau để cho máu cầm lại. Sau đó, bấm các huyệt theo hướng dẫn sau. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt can du ở sau lưng, bấm đôi huyệt côn lôn ở sau mắt cá chân ngoài, bấm đôi huyệt hậu khê ở mu bàn tay, bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm đôi huyệt huyền trung ở mặt ngoài cẳng chân, bấm đôi huyệt nghinh hương ở cánh mũi, bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân, bấm huyệt phong phủ ở sau gáy, bấm huyệt á môn ở sau gáy, bấm đôi huyệt thượng tinh ở đầu. 23. Viêm họng. Viêm họng có hai loại, cấp tính và mãn tính. Viêm họng cấp thường do chứng viêm đường hô hấp dẫn đến phần cổ họng bị khô, có cảm giác nóng, sau đó thấy đau ở họng. Viêm họng mãn tính thì tiến triển chậm hơn, có quá trình kéo dài, sau đó họng bị rợp lên và thấy đau ở cổ. Để tránh bị viêm họng thì nên vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhất là đối với những ai bị bệnh về mũi hay các bệnh về đường hô hấp khác. Không nên uống nhiều nước đá lạnh vào mùa hè, phải giữ ấm cổ về mùa đông. Bấm huyệt sẽ giúp làm giảm cảm giác đau đớn, khó chịu và sẽ tốt hơn nếu bạn xoa bóp 2 lần mỗi ngày. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của amidan ở hai mu bàn chân, dùng tay bóp mạnh và dây. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần đầu và tuyến lympho phần dưới thân người nằm ở bàn chân, xoa bóp cùng một lúc, dây từ dưới lên trên, huyệt ở cả hai chân. Vùng phản xạ của yết hầu và khí quản ở hai mu bàn chân, dưới khe ngón chân 1-2, dùng ngón tay cái dây xoa. Bấm đôi huyệt huyền trung ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt khí xá ở cổ. Bấm đôi huyệt khúc trì ở khuỷu tay. Bấm đôi huyệt ngoại quan ở mặt ngoài cẳng tay. Bấm đôi huyệt nhân nghinh ở cổ. Bấm đôi huyệt nội đình ở mu bàn chân, khe ngón chân 2-3. Bấm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân. Bấm đôi huyệt thái khê ở sau mắt cá chân trong. Bấm huyệt thiên đột ở cổ. Bấm đôi huyệt xích trạch ở khuỷu tay. 24. Chứng khô họng. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt chiếu hải ở gần mắt cá chân. 25. Viêm amidan. Viêm amidan có 3 loại: viêm cấp tính, viêm mãn tính và áp xe quanh amidan. Khi bị viêm amidan cấp tính thì người bệnh sốt cao, sợ lạnh, thấy đau họng và amidan sưng to, tiết ra dịch màu vàng, sâu thành mủ. Cơn đau thường lan cả đến tai và hàm. Viêm amidan mãn tính thì thấy ở vùng cổ người bệnh có nổi những tia vằn và có hạch phản ứng. Xoa bóp ngày 2 lần để đạt được hiệu quả trị liệu cao nhất. Đồng thời, phải giữ vệ sinh họng, nhất là sau khi ăn. Cách bấm huyệt: vùng phản xạ của amidan ở hai mu bàn chân, mỗi chân gồm 2 huyệt, dùng tay bóp mạnh và dây. Vùng phản xạ của tuyến lympho phần ngực ở hai mu bàn chân, dùng ngón tay cái dây xoa. Vùng phản xạ của tuyến lympho toàn thân ở 10 ngón chân, dùng ngón tay giữa để dây xoa. Nếu bị viêm cấp thì bấm thêm huyệt thập tuyền nằm ở giữa đỉnh cao nhất của 10 đầu ngón tay. 26. Ho. Cách bấm huyệt: bấm huyệt đại chùy ở lưng. Bấm đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm huyệt thần đạo ở lưng, trên xương sống. Bấm huyệt thiên đột ở cổ. Bấm đôi huyệt vân môn ở vai. Nếu ho có kèm đau sườn, tức ngực thì bấm thêm đôi huyệt can du ở lưng. 27. Ho lao. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt đởm du ở lưng. Bấm đôi huyệt cách du ở lưng. 28. Ho ra máu. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt phế du ở lưng. Bấm đôi huyệt thái khê sau mắt cá chân trong. Bấm đôi huyệt xích trạch ở khuỷu tay. 29. Nuốt khó. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt đởm du ở lưng. Bấm huyệt liêm tuyền ở cổ. Bấm đôi huyệt tâm du ở lưng. 30. Chảy giải. Cách bấm huyệt: bấm đôi huyệt địa thương ở mặt. Bấm huyệt liêm tuyền ở cổ. 31. Nhiều đờm giải. Cách bấm huyệt: bấm huyệt đại chùy ở lưng. 32. Đờm tích. Bấm đôi huyệt phong long ở mặt ngoài cẳng chân. 33. Khản tiếng. Cách bấm huyệt: bấm huyệt thiên đột ở cổ. 34. Nói không rõ tiếng. Cách bấm huyệt: bấm huyệt á môn ở gáy. 35. Mất tiếng đột ngột. Cách bấm huyệt: bấm huyệt á môn ở gáy. Bấm đôi huyệt nhân nghinh ở cổ. bấm huyệt thiên đột ở cổ, bấm đôi huyệt thính hội ở tai, bấm đôi huyệt thái xung ở mu bàn chân, bấm đôi huyệt nội quan ở cổ tay, bấm đôi huyệt hợp cốc ở mu bàn tay. Phụ nữ mới có thai không được dùng huyệt này vì có thể làm sảy thai. Bấm huyệt liêm tuyền ở cổ.